Thiên tài tướng sư, chương 626. Tàn khốc thượng, góc truyện audio.com. Các tiên sinh, nữ sĩ, trận đấu đầu tiên ngày hôm nay là đối chiến Khẳng Phổ Tư đến từ Ghana và quyền thủ Nguyễn Tương Căn đến từ Việt Nam. Tài liệu của họ đã ở trong tay các vị, trận đấu sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa, xin các vị hãy nhớ kỹ thời gian. Trận đấu của Hắc Quyền cũng không phải cuộc biểu diễn của các minh tinh, tất các những siêu phú hào đến đây cũng là để thử nghiệm cảm giác sinh tử tàn khốc mang đến sự kích thích, cho nên Khắc Lai Môn cũng không biết nói thêm điều gì, sau khi tuyên bố thời gian trận thứ nhất đã đi xuống võ đài. Buổi biểu diễn của Hắc Thị Quyền xa xỉ hơn võ đài của Trúc Duy Phong, diện tích hơn 1.000m², tất cả đều trên thảm, chỗ ngồi đều sắp xếp ghế sofa, phía trước còn có bàn trà, trên bàn đủ các loại đồ uống và rượu vang quý hiếm. Xuất phát một chút từ những sự cổ quái của các phú hào, trong này trình độ lớn bé được coi trọng, cho dù ghế sofa được sắp xếp ở bốn phía xung quanh võ đài nhưng đều có ý giật lại một chút, sau khi tắt đèn các bảo vệ đứng nửa vòng trong ghế sofa, có thể che được ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào. Mẹ kiếp, người đến đây đều bị TNG trùng lên não à? Phía bên phải chỗ ghế sofa có một âm thanh kỳ lạ vang lên, Diệp Thiên nhìn lại, ngần cả người, chỗ đó có chừng 300 bàn, trên người trước hắn có một cô gái không mặc gì đang ôm ấp nhau. Diệp Thiên, có muốn tôi gọi cho một người để thả lỏng không? Trúc Duy Phong đứng bên cạnh cười Diệp Thiên, ông ta được Đồng Thăng Hải hứa hẹn nếu An Dức Duy Kỳ có thể đánh thắng đối thủ thì ông ta sẽ đặt cược $8 triệu, nhưng sẽ làm Hắc Quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ, điều này làm cho Trúc Duy Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Đương nhiên, Đồng Thăng Hải cũng không phải người làm từ thiện, nếu An Đức Duy Kỳ thắng được đối thủ mà Diệp Thiên lại thua An Đông Ni thì Trúc Duy Phong phải nhượng lại Hắc Quyền ở Trung Quốc cho Đồng Thăng Hải, để ông ta có nơi cư trú. So với Bình Giã Nhất Lang của Nhật Bản và Phất La Tư của Ấn Độ, hiển nhiên là Trúc Duy Phong nhận điều kiện này, dù sao thì Đồng Thăng Hải cũng là người Trung Quốc, nước phù sa cuối cùng cũng không chảy vào ruộng người. Tiểu tử, đừng có trêu chọc Diệp gia, đại chiến sắp tới há lại để phân tâm. Đồng Thăng Hải ngồi trên Diệp Thiên lườm Trúc Duy Phong một cái, vốn hôm nay ông không muốn để Diệp Thiên đến xem thi đấu Hắc Quyền, hiện trường tàn khốc sau trận đấu nhất định sẽ ảnh hưởng bất lợi đến quyền thủ. Hôm nay mấy trăm người ngồi quanh võ đài xem, ngoài Diệp Thiên không có người nào là quyền thủ, như An Đức Duy Kỳ bây giờ cũng đang điều chỉnh trạng thái trong phòng huấn luyện. Nhưng Diệp Thiên cứ khăng khăng muốn đến xem cho quen với phong cách của quyền thủ, Đồng Thăng Hải cũng là bất đắc dĩ, Diệp Thiên cũng không phải là quyền thủ dưới tay ông ta, căn bản là không mua hắn. Lão Đồng, hai người kia xem người nào hay hơn? Diệp Thiên không phản ứng gì với Trúc Duy Phong mà nghiêm túc nhìn lên màn hình LCD trước mặt. Các phương tiện của nữ vương số so với chỗ Trúc Duy Phong tốt hơn gấp mấy trăm lần, căn bản là không cần dùng giấy nén, tất cả đều cực kỳ hiện đại hóa, bên trong rất nhiều phương tiện, thậm chí nhiều loại trên thị trường còn không có. Giống như khi ghế sofa, đều có màn hình LCD tiên tiến nhất, không những có thể xem tường tận tư liệu về các quyền thủ, mặt khác còn có thể theo dõi thời gian cực kỳ dễ dàng. Lúc này trên màn hình đã xuất hiện hai người, quyền thủ lên võ đài một người. Góc truyện audio.com. Tên là Khẳng Phổ Tư, là người da đen đến từ Ghana, cao khoảng 1m90, nặng 152kg, nằm thôi là 125kg, thân ngồi đạt 530kg. Tán thành là Khẳng Phổ Tư xuất thân từ môn đầu vật, y đã từng là bá bá chủ đấu vật của thế giới, mới vào Hắc Quyền từ năm ngoái. Kỹ xảo của hắn ta rất dữ tợn, có thể thắng liền 40 cuộc tranh tài, là nhân vật không hề bé chút nào đã tiến lên vị trí top 10, đây cũng là yêu cầu khi tham gia thi đấu ở Nữ Vương Hào. Còn đối thủ của Khẳng Phổ Tư là Nguyễn Tương Căn, cao có 1m70, nặng 70kg, hai người khi ra đối chiến quả thực Nguyễn chỉ giống như một đứa trẻ. Nhưng mục đích của Diệp Thiên là tuy trọng lượng của Nguyễn Tương Căn không bằng Khẳng Phổ Tư nhưng cũng được 130kg, ngồi xổm cũng được 510kg, xem qua số liệu này thực lực của y thậm chí còn hơn cả Khẳng Phổ Tư. Điều quan trọng là năm nay Nguyễn Tương Căn nằm trong top 11 của Hắc Quyền, chiến tích làm người ta phải ngạc nhiên, thắng 137 trận, trong đó đánh gục 68 đối thủ, có thể thấy thi đấu trong Hắc Quyền trọng lượng cơ thể chưa chắc đã là quan trọng nhất. Để tôi xem tướng cho Nguyễn, nhìn màn hình một lúc Đồng Thăng Hải nói, tôi đã từng gặp Nguyễn trong cuộc tranh tài, bước tiến của anh ta rất linh hoạt, hơn nữa quét chân còn rất hung ác, xác suất thắng lợi là rất lớn. Hải ra, nhưng Khẳng Phổ Tư cũng không phải là yếu, chỉ bằng cái trọng lượng cơ thể thì Nguyễn cũng đã khó mà thắng nổi. Trúc Duy Phong cho rằng Đồng Thăng Hải nói còn chưa đúng lắm, tuy trọng lượng, vóc dáng cơ thể không thể coi là nhân tố quan trọng để quyết định sự thành bại của cuộc chiến nhưng nó luôn chiếm ưu thế, từ khi vào Hắc Quyền thì chiến tích của Khẳng Phổ Tư vẫn là toàn thắng. Hơn nữa tỷ lệ đặt cược trên màn hình Khẳng Phổ Tư luôn cao hơn Nguyễn, người thuyết minh cũng nói ưu thế đang nghiêng về đối thủ Khẳng Phổ Tư hơn. Trúc Tổng, ông xem qua ít các trận đấu của Hắc Quyền, ở cho này tất cả đều nói chuyện bằng sức mạnh chứ không phải là hình thể. Đồng Thăng Hải bĩu môi nói, Trúc cũng có đánh cược nhìn xem phán đoán của tôi có đúng hay không. Được, đùa vui một chút đi, tôi mua khẳng Phổ Tư thắng là 100 vạn. Trúc Duy Phong gật gù cái đầu, con số 100 vạn đô la được đưa vào đồng hồ đo, rất nhanh đã có thông tin. Tôi mua Nguyễn Tương Căn 300 vạn. Đồng Thăng Hải cười cười, bây giờ cũng cần phải nén số tiền của mình vào, hiện tại không cần chuyển khoản mà thân phận của bọn họ được đánh số, đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có nhân viên máy tính thống kê, bọn họ mất bao nhiêu hoặc được bao nhiêu. Diệp gia, ngài không chơi sao? Thấy Diệp Thiên không thao tác gì lên màn hình, Đồng Thăng Hải nói. Diệp gia, ngài có thể chơi trong khoảng 2 vạn đô la, nếu thắng là của ngài còn nếu thua thì để cho lão Đồng ta. Ha ha, các ông chơi là được rồi, tôi không có hứng thú lắm. Diệp Thiên lắc đầu, thực là hắn cũng không phải là không có hứng thú, mà là hắn không thích các loại đánh bạc này. Trên thế giới có các kiểu đánh bạc bằng chọi gà, đấu chó, nhưng nếu dùng bằng mạng người thì chỉ có trong Hắc Quyền, điều này làm Diệp Thiên nảy sinh cảm giác mạng sống con người không được tôn trọng, hơn nữa mấy ngày đến mình cũng trở thành người để kẻ khác cá cực, Diệp Thiên thấy rất khó chịu. Đồng Thăng Hải là kẻ sành sỏi, ông ta có thể hiểu được suy nghĩ của Diệp Thiên, liền cười mà cũng không nói thêm gì, để cho người có thân phận như Diệp Thiên đến thi đấu ở Hắc Quyền đúng là có chút không thích hợp. Gạch nối, góc chuyện audio.com, chúng ta cho Khẳng Phổ Tư chàng pháo tay nhiệt liệt nào. 15 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, một ngọn đèn điện to chiếu lên võ đài, một người cao lớn mặc áo khoác gió màu xám dài từ đầu đến chân, chỉ lộ ra các đốt ngón tay, có thể thấy được đó là một người da đen. Toàn bộ quyền thủ Hắc Quyền đều cực kỳ coi trọng thể lực của mình, trước khi trận đấu bắt đầu, bọn họ sẽ không lãng phí thể lực của mình mà chùm kín toàn thân tránh để thân nhiệt cơ thể không bị hao tổn. Đi đến một góc của võ đài, Khẳng Phổ Tư bị một người ngăn lại trên võ đài cần kiểm tra các mảnh vải quấn quanh tay của các quyền thủ, đề phòng bọn họ dùng ám khí bí mật. Ở phía dưới là võ đài là Nguyễn Tương Căn người Việt Nam, tin rằng là độc xà sẽ cho chúng ta một trận thi đấu thật vĩ đại. Lời người dẫn chương trình vang lên, mặt khác ánh đèn chiếu vào những người trong phòng nghỉ của võ đài, một người dáng vóc tương đối nhỏ chạy ra. Mỗi năm Hắc Quyền lại tổ chức thi đấu lớn một lần, đưa ra số tiền thưởng lớn nhưng đồng thời bọn họ cũng bày ra rất nhiều mánh lới để kích thích sự chú ý của mọi người. Giống như Khẳng Phổ Tư và Nguyễn hai người này, một người nằm trong top 13 của thế giới, cao nhất, nặng nhất, còn người kia thì cũng nằm trong top 13 nhưng lại thấp nhất, nhẹ nhất, điều này đối với các siêu phú hào mà nói thì xem rất là thú vị. Không cho phép dùng vũ khí, còn lại không hạn chế bất kỳ điều gì, chỉ cần quật đối phương ngã không dậy được thì đã giành thắng lợi. Trên võ đài hai trọng tài đang giảng giải quy tắc cho Nguyễn và Khẳng Phổ Tư, đây cũng là việc phải làm quy nhất của trọng tài, đợi sau khi hai người này lên võ đài rồi thì họ không còn việc gì nữa. Keng, một tiếng chuông vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên võ đài, đồng thời hình ảnh hai người đều đã hiện ra, một cao, một thấp làm cho người ta có một cảm giác nghẹt thở. Giết hắn đi, giết cái tên cao to kia đi, giết chết hắn, làm cho nó rụng đi, tên cao to, xé xác nó ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY trong võ đài họ gieo hò, vào giây phút này là lúc dân cờ bạc đỏ mắt, lúc được kích thích các tỷ phú cũng không khác gì họ đang đợi một trận huyết chiến tàn khốc. Cách chương.